Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nằm trong trình thuật những lời từ biệt của Đức Giêsu với các môn đệ tại bữa tiệc sau cùng của Người, đồng thời nối tiếp ý tưởng kết hợp mật thiết với Đức Giêsu như cây nho gắn liền với thân nho để được sự sống dồi dào của Tin Mừng hôm qua. Bài đọc lời Chúa ở chương 15 sách Tin Mừng Gioan hôm nay dẫn đưa chúng ta đến với ngọn nguồn của tình yêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Điều Đức Giêsu mong đợi và mời gọi các môn đệ, đó là hãy tháp nhập vào tình yêu phát xuất từ Chúa Cha, để yêu như Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn nhưng không, đó thật là một quà tặng. Tình yêu Thiên Chúa thì phổ quát vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Trái tim Thiên Chúa vui rộn ràng khi thấy kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Người không ngừng kêu gọi, Người sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai trở về với Người. Tình yêu Thiên Chúa thì vô cùng, vì Người đã tạo dựng thế gian để nó phản ánh vinh quang của Người, và Người đã tạo dựng nhân loại giống hình ảnh Người. Thiên Chúa muốn nhân loại được kết hợp với Người trong một mối dây không thể chia cắt của sự hiệp nhất, bình an, niềm vui và sẽ tồn tại mãi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi đã cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta được mời gọi hãy ở lại trong tình thương ấy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Sống gắn bó mật thiết với tình yêu của Chúa, vừa gìn giữ chúng ta, vừa là điều kiện để cho lòng mến của chúng ta không bị nguội tắt. Cùng với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu, với lòng biết ơn, chúng ta đón nhận tình thương đến từ Chúa Cha và ở lại trong tình thương ấy. Khi đó, chúng ta cố gắng từ bỏ ích kỷ và tội lỗi. Để làm được điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng không phải là không thể. Trước hết, điều quan trọng là nhận biết rằng tình yêu của Đức Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt, nhưng là một thái độ nền tảng của con tim. Thái độ ấy là thế này, muốn sống như Đức Kitô muốn. Đức Giê-xu khẳng định, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Tình thương ấy được nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày qua từng thái độ, từng cử chỉ. Bằng không thì tình thương ấy chỉ là những lời rỗng tuếch mà thôi. Làm thế nào có thể sống tình thương của Đấng Phục Sinh trong khi chúng ta chưa biết sống chia sẻ với anh chị em đồng loại? Biết bao lần Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng yêu thương tha nhân không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động cụ thể. Tha nhân chính là người mà chúng ta gặp trên đường phố với khuôn mặt, với câu chuyện cuộc đời họ. Cần sẵn lòng với tất cả những anh chị em mà chúng ta gặp thấy trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, từ những người thân trong gia đình đến những người trong cộng đoàn, nơi làm việc, nơi trường học. Trong từng cảnh huống ấy, nếu chúng ta ở lại trong sự thân thiết với Đức Giê-xu, thì tình yêu của Người có thể lan truyền sang người khác và sống động nơi chính chúng ta. Đó là tình thương của Chúa, là tình bạn của Chúa. Tình thương ấy không chỉ được chúng ta thực hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng cần phải trở thành lối sống của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tuân giữ những giới răn và huấn luật của Chúa để được ở lại trong tình thương của Ngài và để niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Amen.
Như Cha yêu mến thế nào, Thầy đây cũng sẽ mến yêu thế ấy. Như Cha mãi mãi yêu Thầy, Thầy đây cũng yêu các con mãi mãi. Hãy ở lại trong tình mến. Hãy ở lại trong tình yêu bên Chúa. Các giới răn Thầy và đem thi hành trong đời nhân thế, yêu nhau tha thiết đêm ngày để cho thế gian tin vào chân lý. Thank you.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp khích lệ các hội giáo hoàng truyền giáo trong việc giúp đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trong giáo hội. Sứ điệp được ngài gửi đến các vị giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo, đang nhóm đại hội đặc biệt tại thành phố Lyon bên Pháp từ ngày 16 đến 23 tháng 5 này, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập hội truyền bá do chị Pauline Ravicott sẽ được phong trên phước vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 tới đây, cũng tại Lyon. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm hội truyền bá đức tin được nâng lên thành hội giáo hoàng, kỷ niệm 150 năm của chân phước linh mục Paulo Manna, vị sáng lập hội giáo hoàng liên hiệp truyền giáo, tất cả trong khuôn khổ kỷ niệm 400 năm thành lập bộ truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của vị tôi tớ Chúa Pauline Ravicott, năm 23 tuổi, đã có can đảm lập một hội để hỗ trợ hoạt động truyền giáo của giáo hội, và vài năm sau đó đã lập hội Mân Côi Sống, chuyên cầu nguyện và chia sẻ dâng cúng giúp việc truyền giáo của hội thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha chia sẻ ba khía cạnh đã góp phần rất nhiều vào việc truyền bá tin mừng trong lịch sử các hội giáo hoàng truyền giáo. Trước tiên là sự hoán cải truyền giáo. Sự tốt lành của việc truyền giáo tùy thuộc hành trình ra khỏi bản thân, khỏi ước muốn tập trung cuộc sống vào mình, trái lại tập trung vào Chúa Giêsu, đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Theo nghĩa đó, chị Pauline Ravicott coi cuộc sống của mình như một lời đáp lại lòng thương xót cảm thương và dịu dàng của Thiên Chúa. Từ nhỏ cô đã tìm cách trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, kể cả qua những đau khổ, với mục đích thắp lên ngọn lửa tình thương nơi mỗi người. Chính nơi đây là nguồn mạch của việc truyền giáo, nơi lòng nhiệt thành đức tin qua sự hoán cải hàng ngày, noi gương và thông truyền lòng thương xót của Chúa trên các nẻo đường thế giới. Khía cạnh thứ hai là qua việc cầu nguyện, vốn là hình thức đầu tiên của việc truyền giáo. Không phải tình cờ mà chị Pauline Ravicott đã lập hội Mân Côi Sống đi kèm hội truyền bá đức tin, như thể tái khẳng định rằng việc truyền giáo bắt đầu với việc cầu nguyện và không thể thực hiện nếu không có kinh nguyện, vì chính Chúa Thánh Linh đi trước và để cho mọi việc của chúng ta được tốt đẹp. Chẳng vậy, việc truyền giáo sẽ trở thành một cuộc chạy vô ích. Sau cùng là bác ái cụ thể. Cùng với mạng lưới cầu nguyện, chị Pauline cũng khởi xướng việc lạc quyên rộng lớn và theo một hình thức sáng tạo, đi kèm những thông tin về cuộc sống và hoạt động của các thừa sai. Những đóng góp của bao nhiêu người dân thường thật là điều Chúa quan phòng xếp đặt đối với lịch sử các cuộc truyền giáo. Tin Ai Cập, đại hội thứ 12 của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông. Trong những ngày này, từ 16 đến 20 tháng 5, đại hội lần thứ 12 của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông đang tiến hành tại Cairo, thủ đô Ai Cập, với sự tham dự của 21 giáo hội và cộng đoàn giáo hội hiện diện tại các nước Trung Đông và Bắc Phi. Đây là một tổ chức đại kết quy tụ giáo hội công giáo, chính thống và các giáo hội Kitô khác, với mục đích chia sẻ thông tin, suy tư và quyết định về điều kiện hiện nay và tương lai của các Kitô hữu Trung Đông. Tham dự khóa họp có 17 thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội, trong đó có Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande bên Iraq, Đức Thượng phụ Isabella của công giáo Latin ở Jerusalem. Trong khóa họp, có những tường trình của các nhóm làm việc về vấn đề rộng lớn như việc phục vụ, diaconia, dịch vụ xã hội chung, hành trình đại kết như phương thế làm chứng tá Kitô chung, sự góp phần của các Kitô hữu Trung Đông vào tiến trình hòa giải và sống chung hòa bình trong các xã hội Trung Đông và Bắc Phi. Trong khóa họp, các thành viên sẽ bầu lại 4 vị đồng chủ tịch của hội đồng và các thành viên ban chấp hành hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông với nhiệm kỳ 4 năm. Khóa họp hiện nay bị trễ 2 năm vì đại dịch COVID-19 và lẽ ra phải diễn ra hồi năm 2020. Hội đồng này được thành lập năm 1974 tại Nicosia, đảo Chip, và hiện nay có trụ sở tại Pierut, Lipan. Có khoảng 30 giáo hội gia nhập làm thành viên thuộc 4 gia đình giáo hội khác nhau là Công giáo, Chính thống, chính thống Đông Phương và các giáo hội Tin Lành và Anh Giáo. Vị tổng thư ký được bầu lên theo lượt hiện nay là ông Michael F. thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp Antiochia, với đức trượng phụ giáo chủ là Johanna thứ 10, có trụ sở ở Damascus, Syria. Ông là một nhà kinh tế và xã hội học với nhiều kinh nghiệm về việc quản trị và tư vấn xí nghiệp. Tin giáo phận Phan Thiết, thánh lễ cung hiến bàn thờ và nguyện đường đang diện cát minh thánh Giuse Phan Thiết. Sáng ngày 11 tháng 5, đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã chủ sự thánh lễ cung hiến bàn thờ và nguyện đường đang diện cát minh thánh Giuse Phan Thiết. Hiện diện trong thánh lễ có đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục chính tòa giáo phận Đà Nẵng, đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, Serafan, đặc trách các nữ tu cát minh trên thế giới, và khoảng 150 linh mục trong và ngoài giáo phận Phan Thiết, cùng đông đảo quý mẹ bề trên và các nữ tu của các trang viện cát minh tại Việt Nam, các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, cùng đại diện các giáo xứ trong giáo phận, hiệp thông, cầu nguyện. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức cung hiến bàn thờ mới, với việc niêm ấn hài cốt 7 vị thánh tử đạo tại Việt Nam dưới bàn thờ, đó là các thánh, thánh Philippe Phan Văn Minh, thánh Matthew Lê Văn Gẫm, thánh Phêrô Đoàn Công Quý, thánh Thomas Trần Văn Thiện, thánh Joan Louis Bonat Hương, thánh Giuse Nguyễn Duy Khang và thánh nữ Anne Lê Thị Thành. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức tổng Giuse Nguyễn Chí Linh có đôi lời với đan viện và cộng đoàn dân Chúa. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam đã cho phép lành tòa thánh cho đan viện. Kế đến, nữ tu bề trên đan viện cát minh bày tỏ tâm tình với đức tổng giám mục, quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng quý khách. Sau hết, cộng đoàn phụng vụ cùng chung lời ca vang bài ca tạ ơn Te Deum, cùng bữa cơm thân mật cùng đan viện. Tin Vatican, đức thánh cha tiếp kiến phái đoàn trẻ thuộc phong trào Con Đường Mới. Sáng ngày 16 tháng 5, đức thánh cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 80 thành viên trẻ, tuổi từ 18 đến 35, thuộc nhiều nước khác nhau của phong trào Con Đường Mới ở Pháp, và mời gọi dấn thân trong chính trị theo nghĩa đích thực của từ này là phục vụ công ích, một hình thức cao cả nhất của đức bác ái. Đây là một sáng kiến của một tu sinh dòng tên, thầy Laurent Fabre, sau một kinh nghiệm cầu nguyện trong một nhóm thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh, đã quyết định xây dựng một huynh đoàn loan báo tin mừng và hoạt động cho công ích vào năm 1972. Huynh đoàn chính trị của phong trào Con Đường Mới được khai sinh từ đó. Nhiều thành viên chọn để sống trong một khu phố nghèo ở Paris, lắng nghe những người nghèo, tất cả đều theo đuổi công ích và phục vụ người nghèo, và vì thế muốn dấn thân trong chính trị. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, đức thánh cha khẳng định rằng người ta nói chính trị trước tiên là một nghệ thuật gặp gỡ, được thực hành bằng cách đón nhận tha nhân và chấp nhận sự khác biệt của họ trong một cuộc đối thoại tôn trọng. Nhưng đối với các tín hữu Kitô còn có cái gì hơn nữa? Vì tin mừng dạy chúng ta hãy yêu thương cả những kẻ thù của chúng ta. Ta không thể chỉ hài lòng với một cuộc đối thoại bề ngoài và hình thức, như những cuộc thương lượng thường là đố kỵ giữa các đảng phái chính trị. Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi cái nhìn như vậy và nói, chúng ta được kêu gọi sống cuộc gặp gỡ chính trị như một cuộc gặp gỡ huynh đệ, nhất là với những người ít đồng ý với chúng ta. Và điều này có nghĩa là nhìn thấy nơi người đối thoại với chúng ta một người anh em, chị em, đích thực, một người con được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, tất cả bắt đầu bằng một sự thay đổi cái nhìn về người khác, bằng cách đón nhận và tôn trọng vô điều kiện con người của họ. Đức Thánh Cha cảnh giác, nếu sự thay đổi con tim ấy không xảy ra, thì chính trị có nguy cơ biến thành một cuộc đụng độ, nhiều khi mạnh mẽ để làm cho những ý tưởng và lập trường của mình được trổi vượt, trong một cuộc tìm kiếm tư lợi, thay vì công ích, đi ngược với nguyên tắc, sự hiệp nhất phải trổi vượt hơn xung đột. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ngày hội Thánh Nhạc năm 2022 tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Sáng ngày 14 tháng 5, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Thánh Nhạc Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức Ngày hội Thánh Nhạc năm 2022. Tham dự Ngày hội Thánh Nhạc có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, đặc trách Thánh Nhạc giáo phận, cùng quý linh mục nhạc sĩ, các linh mục, tu sĩ, đồng tu,
các anh chị em phụ trách ca đoàn, ca trưởng và các ca viên của các giáo xứ. Sau phần khai mạc, Teroko chào mừng các tham dự viên và trao đổi về các vấn đề xoay quanh thánh nhạc với các tham dự viên. Vào lúc 10 giờ 30, Đức Tổng giám mục Du Xe đến gặp gỡ và ban huấn từ cho cộng đoàn. Mở đầu bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục nói, vấn đề thánh nhạc không phải duy nhật ngoài xã hội mà là mục vụ thánh nhạc. Mục vụ ca viên là mục vụ hát, là thừa tác vụ ca hát. Thừa tác viên ca hát cũng phải nghiêm túc cử hành phụng vụ. Hát tập thể hay một người cũng đang cử hành phụng vụ, phải tham gia chủ động và tích cực. Đặc biệt, để cử hành vai trò thừa tác viên ca hát, cần tinh thần đức tin, sống đức tin từ bên trong, có lòng yêu mến Chúa đích thực. Trước khi ca hát trong phụng vụ, nên có giờ chuẩn bị để hát lên tâm tình cầu nguyện hơn là kỹ thuật. Để kết thúc, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ, qua thừa tác vụ, chúng ta hãy tiến lên trong đời sống đức tin và loan báo tin mừng cho anh chị em. Bài hát tốt gieo tin tưởng trong lòng người nghe và ăn sâu trong lòng người. Tiếp xúc gặp gỡ anh chị em cũng là một cách loan báo tin mừng. Ngày hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 với chức lành của Đức Tổng Giám mục và bài hát Bài ca Hiệp hành. Tin xã hội tại Trung Á, tầm quan trọng của dự án tiến thăm của Đức Thánh Cha. Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, Đức cha Joseph Louis Mumbiao, chào mừng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thủ đô Nur-Sultan của nước Kazakhstan vào trung tuần tháng 9 năm nay và gọi đây là Điều Chúa Quan Phòng Xếp Đặt. Hôm 11 tháng 4, Tổng thống Kasym Jomart Tokayev của Cộng hòa Kazakhstan cho biết trong cuộc điện đàm qua video, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho biết ngài muốn viếng thăm nước này nhân dịp hội nghị kỳ thứ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tiến hành tại thủ đô Nur-Sultan trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 năm nay với chủ đề vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống trong sự phát triển tình nhân loại về mặt xã hội tinh thần trong thời hậu đại dịch. Đức Thánh Cha nói, tôi chờ đợi hội nghị quan trọng này về phương diện thăng tiến đối thoại liên tôn và vì đề tài hiệp nhất cần mang lại cho các nước, vốn là điều rất cần thiết ngày nay. Chúng tôi thấy đất nước của quý vị tuy có rất nhiều khác biệt nhưng hiệp nhất với nhau. Đó là căn bản cho sự ổn định. Chúng tôi vui mừng vì tại Kazakhstan, quý vị hiểu điều đó. Quý vị có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của tôi và tôi quý trọng những cố gắng của quý vị. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận Đức Thánh Cha đã bày tỏ như trên. Trang mạng Alpha Omega truyền đi hôm 10 tháng 5 vừa qua cho biết, Đức cha Joseph Louis thừa sai Tây Ban Nha tại Kazakhstan, tân chủ tịch hội đồng giám mục Trung Á nói rằng, trong thời điểm chiến tranh, với những bất thuận và những chân trời địa lý chính trị mới hiện nay, lắng nghe một tiếng nói kêu gọi hiệp nhất thật là điều rất ngôn sứ. Đặc biệt lời kêu gọi ấy được đưa ra ở giữa những điểm nóng như Ukraine, Afghanistan hoặc Trung Quốc. Đức cha cho biết, tòa thánh sẽ gửi một ban tới đây để chuẩn bị chương trình viếng thăm và chính phủ Kazakhstan cũng muốn các giám mục địa phương can dự vào vấn đề này, và nhất là Tổng thống muốn biết những gì cần. Ngoài ra, vì tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, Đức Cha xác nhận rằng đó là một vấn đề khác. Nếu cuộc viếng thăm này diễn ra được, thì đó sẽ là một trợ lực rất lớn cho các cộng đoàn công giáo chúng tôi. Đức cha Joseph Louis, năm nay 62 tuổi, giám mục giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty, tỉnh Kazakhstan từ 11 năm nay. Hội đồng giám mục Trung Á mới được Bộ Truyền giáo thành lập, gồm 7 quốc gia vùng Trung Á, kể cả Mông Cổ. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Gương sáng của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không ai cho điều mình không có. Nguyên tắc này ứng dụng một cách đặc biệt trong việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con cái nên người. Nhưng nếu cha mẹ không muốn sống cho ra người, thì liệu họ có thể giúp cho con cái nên người không? Cha mẹ chỉ có thể có uy tín khi thực thi quyền bính, nếu lời dạy bảo của họ được thể hiện trong cuộc sống của chính họ trước đã. Thiếu sự nhất quán trong cuộc sống, uy tín của cha mẹ sẽ giảm, và như vậy con cái sẽ không chấp nhận quyền bính của cha mẹ. Do đó, giáo dục cho con cái nên người đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân của họ. Để duy trì quyền bính, để lấy lại uy tín đã mất, cha mẹ phải phấn đấu để sống cho ra người, nghĩa là thực thi các đức tính nhân bản mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều là những viên gạch cần thiết để xây dựng tòa nhà nhân cách của con người. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều quan trọng bởi vì tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể trau dồi đức tính này mà khinh thường đức tính khác. Khi một đức tính được trau dồi, nó cũng đương nhiên đòi hỏi phải gia tăng thực thi các đức tính khác. Đơn giản nhưng nền tảng nhất trong tòa nhà các đức tính nhân bản hẳn phải là phép lịch sự và sự nhã nhặn. Đây là đức tính đầu tiên mà cha mẹ phải sống và truyền đạt cho con cái. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân bản của con cái, thì hẳn bài học vỡ lòng cũng phải là phép lịch sự. Ông bà chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đức tính này khi dạy chúng ta phải tiên học lễ rồi hậu học văn. Cha mẹ chỉ có thể là những nhà giáo đầu tiên của con cái về bài học nhân bản đầu tiên này khi chính họ cũng phải là những người biết sống lịch sự trước đã. Những bậc cha mẹ ăn nói lỗ mãng, tục tằn, liệu có thể dạy cho con cái biết sống lịch sự không? Nếu mong mỏi cho con cái mình được nên người, cha mẹ cần phải tập sống lịch sự trước đã. Đây là đòi hỏi đầu tiên cho những ai là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái. Các đức tính nhân bản gắn liền một cách bất khả phân ly với nhau. Cho nên, việc thực hành một đức tính cũng đương nhiên giúp trau dồi một đức tính khác. Do đó, gắn liền với phép lịch sự mà cha mẹ cố gắng thể hiện trong những sinh hoạt và giao tế hàng ngày, họ cũng tập luyện được một đức tính khác gắn liền với tư cách của nhà giáo là sự bình tĩnh. Thiếu sự bình tĩnh và mất tự chủ, con người dễ hành động theo cảm tính. Trái lại, bình tĩnh sẽ giúp cho con người suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt, tiên liệu những hậu quả của hành động, và từ đó mới có thể quyết định một cách sáng suốt. Hơn bất cứ nơi nào, gia đình là môi trường đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện sự bình tĩnh hơn cả. Gần chùa gọi bục bằng anh. sự gần gũi thiết thân dễ làm cho con người bỏ qua phép lịch sự và cũng xem thường sự bình tĩnh. Thật ra, chính những người thân thương ruột thịt mới là những người cần được chúng ta chịu đựng nhiều hơn cả. Do đó, cũng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với nhiều tế nhị và bình tĩnh hơn cả. Sự bình tĩnh mà cha mẹ không ngừng phải rèn luyện giúp họ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, nhất là cuộc sống của gia đình. Sống thiết yếu là đương đầu với những khó khăn, là cảm nhận được trong tận đáy tâm hồn những niềm vui nỗi khổ của cuộc sống. Chính trong những khó khăn ấy của cuộc sống mà con người rèn đúc được sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, sự bình thản. Tập sống lịch sự và bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc sống, con người cũng rèn luyện cho mình một đức tính nhân bản cao đẹp khác là tính đại lượng. Đây chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bản thân và chuẩn bị chúng ta cho những công việc có thể mang lại ích lợi cho mọi người. Như vậy, người có tâm hồn đại lượng không sống hẹp hòi, ích kỷ, mà trái lại sẵn sàng trao ban mà không tính toán hơn thiệt hay chờ đợi được đáp trả. Người đại lượng không hài lòng về những gì mình trao ban, mà còn muốn trao ban chính bản thân. Quyền bính của cha mẹ trong gia đình thiết yếu là phục vụ, mà động lực của phục vụ là tình thương. Do đó, con cái chỉ thực sự hiểu và đón nhận tình thương của cha mẹ khi chúng thấy được một cách cụ thể sự đại lượng của cha mẹ. Qua cách mà cha mẹ tuôn đổ trên con cái một cách thừa mứa, chắc chắn không phải là thể hiện của lòng đại lượng đích thực. Lòng đại lượng đích thực chính là sự cảm thông và tha thứ mà cha mẹ không ngừng bày tỏ với con cái. Lòng đại lượng đích thực của cha mẹ cũng được thể hiện qua cung cách đối xử đầy quan tâm, khoan nhượng, tế nhị, rộng rãi của họ đối với những người xung quanh. Một cung cách như thế là bài học sống động và cụ thể nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái vậy. Sống với tất cả trách nhiệm của cha mẹ là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Tất cả những ai đã và đang thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình đều hiểu được sự cao cả và những đòi hỏi của cuộc chiến ấy. Cha mẹ không chỉ dạy dỗ cho con cái nên người, họ còn và trước tiên phải tự đào luyện cho nên người. Sự trưởng thành không bao giờ chấm dứt. Mỗi người, ai cũng đều có những đức tính tốt và vô số những khuyết điểm. Bao lâu còn sống là còn phấn đấu để tự hoàn thiện. Trong việc thực thi quyền bính và giáo dục cũng thế. Cha mẹ không bao giờ có thể tự cho mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành của bản thân. Trái lại, chính trong lúc thực thi quyền bính và dạy dỗ con cái, họ cũng phấn đấu để hoàn thiện hơn và nên người trưởng thành hơn. Một lời dạy dỗ, một câu khuyên nhủ của cha mẹ dành cho con cái, trước tiên cũng phải là một điều để cha mẹ tự vấn lương tâm. Cha mẹ muốn cho con nên người như thế nào, nếu chính họ không thể hiện sự nên người ấy cho con cái thấy? Cùng với những lời chỉ bảo, gương sáng của cha mẹ là điều không thể thiếu sót được. Nếu cha mẹ thực sự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nên người của con cái, chúng ta hẳn còn nhớ giai thoại về giáo dục của Mahatma Gandhi. Một hôm, có một bà mẹ dẫn đứa con gái nhỏ đến gặp vị cha già của dân tộc Ấn Độ và nhờ ông khuyên nhủ nó bỏ tật ăn ngọt. con người được xem là tâm hồn vĩ đại ấy, đã không tức khắc thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà, mà trái lại hẹn gặp lại bà và đứa con gái 3 tuần sau. Đúng 3 tuần sau, người đàn bà lại mang đứa con gái có tật thích ăn ngọt đến gặp vị cha già dân tộc. Sau khi ông đã gặp gỡ và khuyên nhủ cô gái, mẹ cô mới hỏi lý do tại sao ông đã phải hoãn đến 3 tuần sau. Mahatma Gandhi giải thích rằng, chính ông cũng là một người thích ăn kẹo. Để có thể đưa ra lời khuyên nhủ với cô gái, chính ông đã phải từ bỏ tật xấu ấy đã. Quả thật, người ta không thể cho điều mình không có. Cha mẹ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã không sống trước đã, hay phấn đấu để sống từng ngày những giá trị ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
kết luận loạt bài về các hình thức tu trì Kitô giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, đến đây chúng tôi xin tạm kết thúc loạt bài bàn về lịch sử và thần học đời Thánh Hiến bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Nói là tạm kết thúc bởi vì vấn đề còn bao la và còn có thể khai triển nữa. Chúng tôi sẽ đưa ra 2 điểm suy tư, nhìn từ khía cạnh lịch sử và từ khía cạnh tâm linh. Khía cạnh lịch sử, chúng ta sẽ ôn lại những hình thức của đời tu trì Kitô giáo từ thời giáo hội sơ khai và đặc biệt là kể từ cuối thế kỷ thứ 3 cho đến hết thế kỷ 20. Đời Thánh Hiến đã biến dạng nhiều lần, tuy dù dạng mới không nhất thiết loại trừ dạng cũ. Cũ và mới vẫn tồn tại bên cạnh nhau. Khổ hạnh, đan tu, tăng sĩ, khất sĩ, giáo sĩ kỷ luật, tu đoàn, hội dòng, tu hội đời. Một câu hỏi đương nhiên được đặt ra, có thể dự đoán những dạng thức mới sẽ xuất hiện trong tương lai hay không? Ngoài ra, tình trạng khủng hoảng đời tu tại nhiều miền trên thế giới buộc phải đặt thêm một câu hỏi nữa. Liệu đời Thánh Hiến sẽ tồn tại mãi hay không? 2 câu hỏi đều nhắm đến tương lai của đời tu sĩ, một câu hỏi lạc quan và một câu hỏi bi quan. Chúng ta thử tìm câu giải đáp từ các văn kiện của tòa thánh. Những hình thức tu trì mới. Trải qua 20 thế kỷ, đời tu trì đã biến hóa nhiều lần dưới những hình thức khác nhau. Đây không chỉ là sự tiến hóa dựa theo định luật của xã hội, nhưng nhất là dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Tông huấn Vita Consecrata đã nhìn nhận như vậy ở số 5. Dưới cái nhìn đức tin đó, tông huấn cũng dám lạc quan nhìn về tương lai, chấp nhận các hình thức mới của đời sống thánh hiến ở số 12. Thực ra thì ngay từ khi ban hành Bộ Giáo luật vào năm 1983, các hình thức thánh hiến mới đã được nhắc tới ở điều 605 và được gặp lại nguyên văn ở điều 571 của Bộ Giáo luật các giáo hội Đông Phương. Trong thời gian họp thường hội đồng giám mục năm 1994, nhiều nghi phụ đã đề cập tới các hình thức mới như là thực thể đã thành hình, chứ không chỉ là giả tưởng, mặc dù căn cứ chưa được hoàn toàn xác định. đó là lý do của quyết định thiết lập một ủy ban nghiên cứu được đề cập ở số 62 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng. Một cách cụ thể hơn, để chuẩn bị cho khóa học, tài liệu làm việc đã mô tả sự mới mẻ ở ba điểm như sau: xét về cơ cấu, xét về lối sống và xét về hoạt động. Xét về cơ cấu hoặc là thành phần, người ta nhận thấy tính cách ô hợp của các phân tử trong các cộng đoàn mới. Có những cộng đoàn gồm cả nam và nữ. Có những nhóm trong đó một vài phân tử tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm và những người khác thì không tin thức. Có nhóm còn một số người hoạt động tông đồ, một số thì duy trì nếp sống đan tu, một số khác sống đơn thân độc mã ở giữa đời. Có nhóm thì gồm cả người độc thân lẫn người có gia đình, và đôi khi các gia đình cũng sống chung với nhau. Tuy gồm với những thành phần khác nhau như vậy, nhưng tất cả các nhóm được đặt dưới sự điều khiển của một thủ trưởng, không nhất thiết phải là nam giới, lại càng không nhất thiết phải là giáo sĩ. Điều thứ hai, xét về nếp sống. Đặc trưng của những nhóm này là sống tin mừng triệt để, khắc khổ, cầu nguyện, sự tham gia của các phần tử và sinh hoạt của nhóm, từ chuyện điều hành tới chuyện nhà cửa bếp núc. Nhằm duy trì mối tiếp xúc trực tiếp, cộng đoàn thường mang chiều cách nhỏ bé. Thứ ba, xét về hoạt động. Nếu có những cộng đoàn muốn trở lại nếp sống đan tu cổ truyền, thì có những cộng đoàn mở ra những chân trời mới, chẳng hạn như dấn thân hoạt động giữa các xóm ổ chuột, hợp tác với các anh chị em thuộc các giáo hội hoặc là các tôn giáo khác, tham gia vào cuộc tái truyền giảng tin mừng. Những hình thức này đã đặt ra nhiều vấn đề cho nhà chức trách trong xã hội. Lấy gì để phân biệt một hình thức tu trì với các phong trào và hiệp hội? Đâu là yếu tố cốt yếu của đời thánh hiến? Có buộc phải khấn sĩ ba lời khuyên phúc âm hay không? Người đã lập gia đình có thể sống đời thánh hiến hay không? Tương lai của đời thánh hiến. Những thống kê về các dòng tu cho thấy con số các tu sĩ xuống dốc liên tục kể từ Công đồng Vaticano II đến nay. Tại các quốc gia Âu Mỹ, nhiều tu viện của hội dòng đã phải đóng cửa vì hết người. Cứ đà này mà tiến, tự hỏi liệu một ngày nào đó đời thánh hiến sẽ hoàn toàn biến khỏi mặt đất hay không? Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi vừa nêu. Nếu xét về sĩ số, thì cuộc khủng hoảng ơn gọi xảy ra tại Tây Âu và Bắc Mỹ hơn là những lục địa khác, Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ. Phải chăng, ở đâu mà kinh tế càng phát triển, thì ở đó ơn gọi chu trì giảm sút? Câu trả lời không đơn giản. Thực vậy, tuy có nhiều dòng tu đã đóng cửa, nhưng cũng không thiếu dòng tu mới được thành lập. Đó là chưa nói tới sự xuất hiện của các hình thức tu trì mới đã kể trên đây. Từ nhận xét đó, ta có thể đặt lại vấn đề như thế này. Các hình thức tu trì cổ điển có lẽ sẽ biến đi, nhường chỗ cho các hình thức tu trì mới. Theo các nhà xã hội học, nếu các hình thức tu trì cổ điển có biến mất thì cũng là chuyện thường tình mà thôi. Và những thế kỷ gần đây, nghĩa là từ thế kỷ 18 đến 20, các dòng mọc nhiều và mọc nhanh như nấm, cho nên nếu chóng tàn thì cũng chẳng phải là lạ. Lý do dễ hiểu. Nhiều hội dòng đã được thành lập để đáp ứng với nhu cầu xã hội đương thời tại châu Âu. Các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, những thiếu niên thất học, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Ngày nay, tình hình đó đã được giải quyết nhờ chính sách an sinh của các quốc gia. Vì thế, vai trò của các dòng tu chuyên về y tế giáo dục trở nên thừa thãi. Có lẽ sự phân tích này có phần đúng, vì thế đòi hỏi các tu sĩ phải xét lại chỗ đứng của mình. Họ không phải chỉ là những cán bộ y tế hay giáo dục, nhưng tin rằng họ là người tu sĩ. Vì thế, cần phải làm sáng tỏ bản tính thánh hiến ở lên trên các công tác. Thiết tưởng, đó cũng là lý do vì sao các văn kiện xã hội đòi hỏi các dòng tu hãy căn tâm đặc sủng của mình. Một đàn cần phải duy trì sự nhất trí với sáng khởi nguyên tủy, nhưng đàn khác cần phải thích ứng với những nhu cầu thời đại. Điều này đã được Công đồng Vaticano II nói tới trong xác nhận về dòng tu số 2 và được đặt lại trong thông huấn Vita Consecrata số 37 và 63. Trong thông huấn Vita Consecrata, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II còn nói mạnh hơn nữa. theo ngài, có thể là tất cả các hình thức tu trì của lịch sử đều sẽ biến hết. Nhưng chúng ta tin rằng cốt yếu của đời sống thánh hiến sẽ tồn tại mãi, bởi vì nó là một yếu tố cấu thành của hội thánh. Ngài lại viết như thế này ở số 63. Các khó khăn đủ loại phát xuất do việc giảm bớt nhân sự và công tác không bao giờ được làm mất niềm tin và sức mạnh tin mừng của đời thánh hiến. Một đời sống luôn luôn có ý nghĩa và không ngừng tác động trong xã hội. Nếu không có một hội dòng nào dám nghĩ mình sẽ sống mãi mãi, đời thánh hiến không vì thế mà không tiếp tục nuôi dưỡng được các tín hữu, lời đáp trả của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh em. Vì vậy, cần phân biệt giữa định mệnh lịch sử của một hội dòng hay của một hình thức đời thánh hiến với sứ mạng xã hội của đời thánh hiến xét như đời thánh hiến. Hình thức thì có thể đổi theo hoàn cảnh, nhưng mà sứ mạng vẫn tồn tại. Nói một cách khác, chúng ta cần phải phân biệt hai khía cạnh. Một bên là các hình thức thánh hiến, bên kia là giá trị thánh hiến. Các hình thức thánh hiến có thể thay đổi và biến mất, nhưng mà các giá trị thánh hiến thì sẽ tồn tại mãi. Giá trị thánh hiến có nghĩa là sự thánh hóa, ước muốn đồng hóa với Đức Kitô. Thực ra sự phân biệt này có thể nhận thấy ngay từ trong cuộc sống hiện tại của các Kitô hữu rồi. Bộ giáo luật chỉ nhìn nhận vào hàng ngũ tận hiến những ai tuyên hứa công khai xây dựng ba lời khuyên phúc âm. Tuy vậy, chúng ta thừa biết rằng có nhiều người giữ ba lời khuyên phúc âm nhưng họ không tuyên hứa. Trước mặt Thiên Chúa, họ vẫn được kể như là một người tận hiến rồi. Nhận xét này không phải là mới mẻ gì cả, bởi vì Thánh Thomas Aquino đã ghi nhận rằng tu sĩ gia nhập hàng ngũ trọng lành qua việc tuyên trấn ba lời khuyên phúc âm. Tuy nhiên, các tu sĩ không đương nhiên trở nên trọng lành qua việc tuyên trấn. Đối lại, có những người trọng lành mặc dù họ không tuyên trấn. Khía cạnh tâm linh. Nếu hiểu đời thánh hiến không chỉ như là hình thức tu trì mà còn là sự bắt chước Chúa Kitô, thì chúng ta thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đời sống thánh hiến với đời sống tâm linh Kitô giáo. Khi trình bày về lãnh đạo đời thánh hiến, chúng ta đã ghi nhận sự đóng góp của các trường phái lãnh đạo các dòng tu cho thần học tâm linh Kitô giáo. Những thảo luận về đường lên thánh, các phương pháp cầu nguyện, các công cuộc bác ái tông đồ. Tuy nhiên, chúng ta cần đi xa hơn nữa. Đời sống tâm linh Kitô giáo gắn liền với đời sống thánh hiến. Trong quá khứ, tư tưởng này đã được phát triển qua phát biểu qua nhiều cách. Bên truyền thống xã hội Đông Phương, các đăng sĩ được trình bày như là các Kitô hữu gương mẫu. Do đó, các giám mục đều được tuyển chọn từ hàng ngũ đăng sĩ. Bên truyền thống Tây Phương, các tu sĩ chỉ là một trong số ba hàng ngũ trong hội thánh, bên cạnh hàng ngũ giáo sĩ và hàng ngũ giáo dân. Tuy nhiên, thần học khẳng định rằng đường lên thánh thì gắn liền với việc thực hành ba lời khuyên phúc âm, ít là về tinh thần. Thiết tưởng chúng ta có thể đặt vấn đề một cách khác. Những đan sĩ đầu tiên không hề có ý định tạo ra một hàng ngũ đặc biệt ở trong hội thánh. Họ tự nhận rằng mình chỉ là những tín hữu bình thường mà thôi, và họ chỉ muốn sống trọn ơn gọi niềm tiềm tàng trong bí tích rửa tội. Họ muốn diễn tả việc gắn bó với Chúa Kitô một cách triệt để. Đó là khởi điểm và động lực của đời thánh hiến. Điều này vẫn còn giá trị cho ngày hôm nay và mãi mãi. Hình thức tu trì chỉ là một phương thế để diễn tả ơn gọi Kitô hữu một cách triệt để, đó là đồng hóa với Đức Kitô, tự nạn và phục sinh. Và chắc chắn, Thánh Linh không ngừng gợi lên vô vàn tín hữu khao khát theo đuổi lý tưởng sống ơn gọi Kitô hữu một cách triệt để. Họ là những tu sĩ vô danh. Đối lại, các người đã gia nhập hàng ngũ tận hiến cũng cần ý thức rằng việc tu trì là một tiến trình lâu dài bất tận. Không ai dám tự hào rằng mình đã là tu sĩ hoàn bị rồi. Ý tưởng tu trì hàng ngũ một tiến trình hoàn thiện nguyên lý cũng tương tự như là hành trình tâm linh nói chung, từ chỗ ấu trĩ đến chỗ trưởng thành. Từ bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới về lịch sử và thần học cầu nguyện Kitô giáo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang trên đường đi tham dự một hội nghị y tế rất quan trọng, nhưng chuyến bay của ông gặp sự cố, phải hạ cánh ở sân bay gần nhất. Theo thông tin nhân viên của hãng hàng không, thì trong suốt 10 tiếng đồng hồ nữa, sẽ không có chuyến bay nào đến địa điểm diễn ra hội nghị của bác sĩ Stephen. Nhưng ông có thể thuê ô tô và tự mình lái đến đó, vì từ nơi này đến đó chỉ mất 3 tiếng lái xe. Bác sĩ Stephen làm theo như vậy, nhưng ngay khi ông ngồi vào xe chưa được bao lâu, thì thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, và một cơn bão lớn kéo đến. Mưa to, gió lớn, khiến việc lái xe của bác sĩ Stephen trở nên khó khăn, và ông đã bị lạc đường. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ông cảm thấy đói và mệt mỏi. Trên con đường xa lạ, ông mừng rỡ nhìn thấy một căn nhà nhỏ bên đường. Thế là, ông vội dừng xe lại và gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa. Sau khi nghe bác sĩ Stephen trình bày tình cảnh, và vui vẻ mời ông vào nhà, dọn cho ông vài món ăn và trà nóng. Bà bảo ông cứ tự nhiên dùng bữa, còn bà thì xin được phép tiếp tục việc cầu nguyện của mình. Vị bác sĩ vừa dùng bữa, vừa quan sát bà cụ đang sốt sắng quỳ cầu nguyện bên cạnh chiếc nôi nhỏ. Ông tiến đến gần và nhìn thấy một bé trai trông rất yếu ớt đang nằm im thiên thiết trong chiếc nồi. Bà cụ trầm ngâm nói, cháu trai của tôi bị một chứng bệnh ung thư hiếm gặp. Các bác sĩ mà chúng tôi tìm đến đều bó tay. Họ nói rằng có một bác sĩ rất giỏi chuyên chữa dạng ung thư này tên là Stephen, nhưng ông ấy ở rất xa và tôi không có đủ tiền để tìm đến ông ấy. Cho nên, tôi chỉ còn một cách là cầu nguyện, mong một phép màu đến với nó. Nghe bà cụ nói xong, bác sĩ Stephen xúc động nói, lời cầu nguyện của bà đã được Chúa đáp lời, và hôm nay, người đã đưa bác sĩ Stephen mà bà mong mỏi gặp đến tận nhà bà để chữa trị cho cháu trai của bà. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây. Quý vị và các bạn thân mến, có vẻ như tình cờ, sự rủi ro của bác sĩ Stephen đã dẫn bước ông lạc đến ngôi nhà nhỏ cô quạnh giữa trời mưa bão, nhưng lại ấm áp bởi có ánh lửa cầu nguyện của một người phụ nữ. Thật kỳ diệu làm sao! Lời cầu nguyện tha thiết của bà đã được Chúa nhận lời, và người đã gửi vị bác sĩ mà bà hằng mong mỏi đến tận nhà để cứu đứa cháu trai của bà. Có lẽ bà đã bắt đầu việc cầu nguyện đó của mình lâu rồi. Dù biết rằng mình không đủ tiền, hoàn cảnh quá khó khăn, và vị bác sĩ có thể cứu cháu bà ở rất xa, không có cách gì có thể liên lạc được với ông ấy. Vậy mà, bà cụ vẫn tin tưởng, chờ đợi và không ngừng cầu nguyện. Việc cầu nguyện của bà diễn tả một niềm tin và hy vọng lớn lao vẫn liên lỉ đặt trọn lời Chúa. Thiên Chúa luôn đáp trả lời cầu nguyện của những ai kiên trì cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng, ai xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Bởi lẽ, khi cầu nguyện là chúng ta tìm đến Thiên Chúa, gặp gỡ người và gõ vào cánh cửa lòng thương xót của người. Giữa một thế giới mà con người đề cao những giải pháp do y học đề ra để giải quyết những vấn đề về bệnh tật và sức
sự sống của con người, thì việc cầu nguyện vẫn là một giải pháp cần thiết, quan trọng và thánh thiên đem đến bao sự kỳ diệu. Nhiều lúc, y học cũng đã phải nghiêng mình thừa nhận rằng đã có nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng đau bệnh, cận kề cái chết, đã đột nhiên khỏe mạnh lại hoàn toàn và thoát khỏi cái chết nhờ lời cầu nguyện, như lời của tiến sĩ khoa học người Nga Valery Slezin. Cầu nguyện là một phương thuốc nhiệm màu. Bởi lẽ, khi con người còn có thể cầu nguyện, có nghĩa là họ vẫn còn niềm tin, và bao lâu còn niềm tin vào Thiên Chúa, người ta có được hy vọng sẽ gặp thấy được phép màu. Trong đời mình, có nhiều khi chúng ta cầu nguyện với Chúa rất tha thiết để xin Chúa điều này và người đã trao ban cho chúng ta. Nhưng cũng có lúc chúng ta cầu xin Chúa mãi điều này mà người lại ban cho chúng ta điều khác. Trong những lúc đó, chúng ta có tiếp tục kiên trì cầu nguyện hay không? Trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư ngày 2 tháng 6 năm 2021, khi đề cập đến vai trò của việc cầu nguyện trong đời sống người Kitô hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cầu nguyện là nguồn ánh sáng và sức mạnh duy nhất. Ước gì, trong mọi khoảnh khắc sống và những biến cố vui buồn, chúng ta đều khám phá được sự kỳ diệu của lời cầu nguyện nơi những điều bất ngờ và tốt đẹp khác mà Thiên Chúa đã âu yếm gửi đến trong đời mình. Lạy Chúa, chúng con tin rằng mọi lời cầu nguyện đều có khả năng thay đổi mọi tình huống, kể cả những tình huống khó khăn nhất. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con ý thức được ý nghĩa của việc cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện để những phép màu của Chúa được thực hiện trong đời chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.